Tác phẩm Trong thẳm sâu của Bí ẩn, tập 1. Nguyễn Thị Kim Anh biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, loài người luôn mang theo những bí ẩn lớn. Những bí ẩn đó thường đưa kẻ trong cuộc lẫn người chứng kiến vào một thế giới tưởng chừng như phi thực. Chúng thể hiện cả tâm trạng sợ hãi lẫn những hoài vọng bấy lâu chôn giấu. Do vậy, dù rất ít bộc lộ và đôi khi còn sai lạc, nhưng chúng vẫn thể hiện được những chặng đường lịch sử mà loài người đã đi qua. Chúng vén bức màn bí mật nhiều điều mà sử sách bỏ qua hoặc đẩy vào phạm trù tín ngưỡng dị đoan. Bộ sách này thuật lại những bí ẩn lớn nhất của loài người. Mục đích của nó không phải để phán xét mà để mọi người cùng biết, không phải để chỉ trích mà để am hiểu, không phải để lên án mà để giải thích. Và một trong những mục đích chính của bộ sách là tìm hiểu về tổ tiên của chúng ta. Họ là ai? Họ sợ hãi và mong đợi điều gì? Và họ nhìn nhận ra sao về thế giới này? Chúng ta khó mà không phì cười trước một số câu hỏi mà tổ tiên chúng ta từng đặt ra, và ta càng buồn cười hơn nữa với những lời giải đáp của họ. Nhưng chính dòng lịch sử ngập tràn những điều chưa biết, những lầm lẫn mà đôi khi cả những thảm kịch đã giúp ta có cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, một cuộc chiến của chính con người ngay từ thuở khai thiên lập địa. Ta có thể cho là họ ngây thơ hoặc kém hiểu biết, nhưng thực ra đây chỉ là cách cảm nhận khác về thế giới, là cách nhìn, cách nghe và cách cảm nhận khác về những hiện tượng xảy ra. Mỗi sự thật đều có vô vàn cách lý giải khác nhau, và cách lý giải đó có chính xác hay không là còn tùy vào kết quả thực tế, tùy vào cách suy nghĩ và thể hiện riêng của từng nền văn minh, từng thời đại. Con đường dẫn đến sự thật thật khó xâm nhập, hay nói đúng hơn là khó trù liệu. Có thể trên con đường ấy đã xảy ra rất nhiều nhầm lẫn khiến ta phải phì cười, nhưng chính nhờ những nhầm lẫn ấy mà khoa học mới đạt được bấy nhiêu thành tựu lớn. Bộ sách này sẽ không đạt được mục đích đề ra nếu như không đồng thời mở rộng cánh cửa giúp trí tưởng tượng của độc giả bay bổng. Có lẽ trên hết, mục đích của bộ sách là kể chuyện, là khơi dậy sự hiếu kỳ, đánh thức khát vọng được ngẫm nghĩ, suy tư và mơ mộng của mỗi chúng ta. Tràn ngập trong sách là những câu chuyện về kho tàng bí mật, về những quái vật nơi biển rộng non cao, về những hồn ma bóng quế và những hiện tượng không thể lý giải, giống như những câu chuyện mà khi bé chúng ta thường say sưa lắng nghe cô cậu hay ông bà kể lại. Theo dòng thời gian, các bí ẩn luôn thay đổi. Nếu như hòn đá hóa vàng xưa kia nay chỉ còn là một đề tài thú vị cho một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo hay một bộ phim hay, thì cũng vẫn còn đó những bí ẩn khác khiến chúng ta tiếp tục thắc mắc. Cho dù các phương tiện nghiên cứu và kiểm tra hiện nay có tân tiến đến đâu, thì những điều không thể lý giải vẫn cứ tiếp tục xuất hiện theo từng bước ta đi, và chúng vẫn cần thiết y như trước. Cần thiết vì hai lẽ. Thứ nhất, bởi chúng giống như một thách thức giúp các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu không ngừng tiến lên phía trước. Thứ hai, bởi chúng giúp ta mở rộng tầm nhìn và trở về với chính mình, với những suy nghĩ, thói quen và cả nỗi sợ hãi của bản thân. Những bí ẩn này dựa vào đâu mà tồn tại? Chúng dựa trên những cảm giác đơn giản và mãnh liệt như nỗi kinh hoàng, tín ngưỡng, sự ham muốn, và lời giải đáp cho những bí ẩn này thuộc phạm trù ma thuật, ảo ảnh và mộng tưởng. Chính những nét đặc thù đó đã biến các bí ẩn lớn thành một phần chủ yếu của số phận con người. Chúng không phải là những điều mù mờ mà mọi người bất đắc dĩ phải công nhận. Ngược lại, chúng là những câu hỏi cơ bản mà lịch sử thường xuyên đặt ra. Chúng là một phần của tuổi thơ không chịu ra đi của chúng ta, một tuổi thơ rất cần cho sự phát triển của mỗi chúng ta. Chúng là điều mà ta mơ ước và thường xuyên thắc mắc. Nếu không có ước mơ và thắc mắc, thì cuộc sống con người làm sao có thể trọn vẹn. Phần 1. Hiện tượng siêu linh. những câu chuyện về thông linh, điềm báo hay đầu thai luôn là những đề tài nóng bỏng, gây ra nhiều cuộc bút chiến trong xã hội loài người vốn dĩ thường bám víu theo những nguyên tắc thuần lý trí. Nền văn minh loài người đã phát triển đột phá kể từ khi cuộc cách mạng khoa học ra đời, phủ nhận mọi hiện tượng siêu linh. Tuy nhiên, ở nhiều xã hội, các thế lực tâm linh vẫn được thừa nhận và đánh giá cao. Nhiều sự kiện liên quan đến tâm linh vì thế đã được phân tích rất kỹ càng. Những oan hồn vất vưởng, những hồn ma quậy phá và những hiện tượng biến mất đột ngột vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của loài người. Vẫn còn rất nhiều điều mà lý trí không thể nào giải thích được. Chúng góp phần đưa trí tưởng tượng của chúng ta phiêu du vào những thế giới khác và khiến ta luôn tự hỏi đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Hồn ma. Hồn ma cục đầu, Annie Boylin. Bất kỳ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều hiện diện những hồn ma từ cõi chết trở về. Những bóng ma xuất hiện trong văn học dân gian Anh nhiều đến nỗi mỗi khi ai nhắc đến một trang viên hay lâu đài tại đây là đầu óc mọi người lại nảy ra từ ma ám. Bóng ma người vợ thứ hai của vua Henry VIII ám ảnh tháp London. Tháp London là pháo đài nổi tiếng nhất nước Anh và cũng là nơi tương truyền có nhiều hồn ma nổi tiếng hiện về. Sau khi kết hôn với vua Henry VIII được đúng 1.000 ngày, thì Annie Boleyn bị kết án tử hình vì tội ngoại tình. Ngày 19 tháng 5 năm 1536, bà bị đưa ra pháp trường hành quyết. Người đao phủ hành quyết bà được đặc cách đưa từ Pháp sang. Bà là người vợ thứ hai trong số 6 người vợ của vua Henry VIII, đồng thời cũng là người vợ đầu tiên bị nhà vua đưa lên đoạn đầu đài. Sau khi bị hành quyết, thi hài bà được an táng vội vã tại nhà thờ Saint Pierre ở tháp London, nơi bà bị giam trước đó. Kể từ đó, trong suốt nhiều thế kỷ, hồn bà thường xuyên hiện về nơi đây. Lần cuối cùng bà hiện hồn là vào năm 1933. Bóng ma không đầu. Lần hiện hồn gây chú ý nhất của bà là vào mùa đông năm 1864. Một buổi tối nọ, mọi người phát hiện thấy một lính gác nằm mê man bất tỉnh. Anh chàng này bị kết tội ngủ gục trong khi làm nhiệm vụ và bị đưa ra tòa án binh. Tại đây anh ta khai rằng, vào lúc mờ sáng, anh nhìn thấy một bóng trắng từ màn sương mù bước ra. Bóng người này tiến về phía anh, tuy nhiên anh không nhìn thấy đầu của người đó, do nó khuất dưới chiếc mũ trùm đầu không vành. Như thông lệ, sau 3 lần ra lệnh cho bóng người này đứng lại, người lính canh tiến lại gần. Nhưng khi anh ta vừa đâm lưỡi lê xuyên qua cái bóng, thì một tia chớp xẹt ra từ nòng súng và trúng vào anh, khiến anh lăn ra bất tỉnh. Lời khai của anh lính canh dễ dàng bị cho là bịa đặt nếu như sau đó không có hai người lính và một sĩ quan khác đứng ra làm chứng. Họ khai rằng, từ cửa sổ chỗ họ đứng gác, họ cũng nhìn thấy một bóng ma. Khi xác định được rằng cái bóng ma mà cả 4 người lính đều nhìn thấy đã xuất hiện ở cánh cửa căn phòng mà Annie Boleyn bị giam giữ ngày cuối cùng trước cuộc hành quyết, tòa án đã quyết định trả tự do cho anh lính canh. Bộ xương mèo. Việc tòa tháp này từng được sử dụng làm nhà lao của triều đình suốt một thời gian dài trong quá khứ, cùng với thân phận cao quý của một số người bị bắt giam và bị xử trảm bên trong 4 bức tường đó, đã biến nơi đây thành nơi xuất phát nhiều truyền thuyết về oan hồn. Tương truyền, có nhiều mệnh phụ triều đình bị hành quyết trong tòa tháp thường xuyên hiện hồn về. Người ta thấy họ khi thì tản bộ nơi bờ thành, lúc thì đi dọc theo các hành lang hay đi xuyên qua tường. Trong số này có hồn ma của bà Margaret, nữ bá tước vùng Salisbury. Bà bị hành quyết năm 1541 ở tuổi gần 70. Bà chết thật thê thảm bởi gã đao phủ đã phải chém đi chém lại đến 3 lần đầu bà ta mới đứt lìa. Hồn bà sau đó hiện về một cách đều đặn, như là để sống lại những giây phút cuối cùng trước lúc lâm chung. Bên cạnh các hồn ma nữ, cũng có nhiều hồn ma nam ở tòa tháp. Lâu đời nhất là hồn ma của thánh Thomas Becket, người đã bị giết chết khi đang làm lễ tại thánh đường Canterbury năm 1170. Hồn ông thỉnh thoảng lại quay về tháp London, nơi mà ông từng một thời cai quản. Một hồn ma nổi tiếng khác là hồn ma ngài Walter Raleigh, một nhà thám hiểm lừng danh. Ngài bị vua Jacques I bắt giam từ năm 1603 đến năm 1616 vì tội mưu phản, sau đó được thả ra 2 năm rồi bị bắt lại lần nữa và đến lần này thì bị chém đầu. Ngoài ra người ta cũng nhìn thấy hồn ma của hai đứa trẻ mặc áo trắng dắt tay nhau đi dạo ở hành lang tòa tháp. Đó là vua Ico V và em trai là quận công xứ Wok. Cả hai đều bị người cậu là vua Richard III giết chết năm 1483. Có một điều lạ là các hồn ma không bao giờ thấy xuất hiện ở tháp trắng, tức tháp phòng ngự của pháo đài. Người ta đồn rằng, ngay lúc khởi công xây tháp phòng ngự vào thế kỷ 11, người ta đã tế một con vật để xua đuổi tà ma. Sau này khi xây sửa lại nơi đây vào thế kỷ 19, các công nhân đã tìm thấy một bộ xương mèo chôn trong hốc tường. Giải thích thế nào về các hồn ma? Với những người không tin ma quỷ thì chuyện hiện hồn chỉ là do tưởng tượng mà ra. Các nhà ngoại cảm thời nay cho rằng cách nghĩ này là đúng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên họ vẫn quả quyết rằng có một số trường hợp không thể giải thích bằng lý trí. Theo họ thì hồn ma chỉ có thể liên lạc với thế giới thực thông qua các nhà ngoại cảm. Ma là linh hồn của người chết hay đó là sản phẩm tinh thần của các nhà ngoại cảm và những người thấy ma hiện. Cách giải thích đầu tiên cho thấy có một thực thể tồn tại độc lập với thể xác gọi là linh hồn và thực thể này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sau khi thân xác chết đi và khi muốn thì sẽ hiện ra cho mọi người nhìn thấy. Cách giải thích thứ hai bề ngoài thì có vẻ giống với suy nghĩ của những người không tin ma quỷ, nhưng trên thực tế nó cho thấy việc nhìn thấy ma hiện không hẳn chỉ là một ảo giác tâm lý. Những lâu đài bị ma ám. Lâu đài Clamis ở Scotland, người ta thường xuyên thấy hồn ma Janet Dorlas, một thiếu nữ bị hành hình ở thế kỷ 16, xuất hiện ở hành lang tòa lâu đài mà gia đình vua ở. Cũng tại đây, người ta nhìn thấy hồn ma của nhiều người đã chết từ thế kỷ 15 hiện về chơi bài. Vị hoàng tử dị dạng lúc sinh thời bị giam giữ nơi đây thỉnh thoảng cũng hiện về trong đêm tối để tru tréo trong đau đớn. Lâu đài Hampton Court. Tòa lâu đài trước đây từng là nơi cư ngụ của vua Henry VIII cùng các thê thiếp thường xuyên bị hồn ma của Annie Boleyn, Catherine Howard và Jane Seymour hiện về ám. Caroline Howard là vợ thứ năm của nhà vua, bà cũng bị xử trảm năm 1542 vì tội ngoại tình. Còn Jane Seymour thì qua đời khi sinh hạ Hoàng Nhi. Ngoài ra các hồn ma khác như hồn bà nhũ mẫu của vua Ico VI, hồn hoàng hậu Elizabeth I và hồn vua Henry III cũng thường xuyên xuất hiện ở lâu đài. Lâu đài Windsor. Người ta thường nhìn thấy hồn ma một kỵ sĩ trong khu rừng bao quanh lâu đài. Henry là một tay thợ săn trẻ, một thời từng được vua Richard II sủng ái. Chàng tự vẫn sau khi không còn được trọng dụng. Hồn người kỵ sĩ này hiện về lần cuối vào năm 1976. Năm đó, một thanh niên đã nhìn thấy hồn người kỵ sĩ xuất hiện nhiều lần trong đêm khiến anh ta lăn ra bất tỉnh vì sợ hãi. Vua George V và con tàu ma. Dọc theo chiều dài lịch sử hàng hải, ta thường thấy nhiều con tàu bị bão tố đánh đắm khi đang trên đường đi đến những vùng đất xa xôi. Tuy nhiên một số con tàu hình như đã không cam phận nằm sâu dưới lòng biển mà vẫn tiếp tục ám ảnh các đại dương một cách dai dẳng. Quần sáng đỏ. Rất nhiều người đi biển quả quyết đã nhiều lần nhìn thấy tàu ma. Trong số đó có một người vô cùng nổi tiếng, đó là quận công xứ Wok. Chàng thanh niên sau này trở thành vua George V của nước Anh. Lúc đó quận công xứ Wok chỉ mới 16 tuổi và đang đi chu du vòng quanh thế giới trên con tàu Bacchante với tư cách là thiếu úy của lực lượng hải quân Hoàng gia Anh. Vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 7 năm 1881, khi con tàu đang lên đên ngoài khơi vùng biển châu Úc, thì đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Trong luồng ánh sáng đó, nhiều người thấy cách tàu khoảng vài trăm mét có một chiếc thuyền ba cột buồm, bao quanh bởi một quần sáng đỏ nhạt, đang cắt ngang đường đi của tàu Bacchante. Các cột buồm cùng trục căn buồm của con tàu ma hiện rõ dưới luồng ánh sáng phản quang kỳ lạ. Những cái chết kỳ lạ. Viên trung úy hải quân lập tức được gọi lên bon để xem chuyện gì xảy ra, nhưng anh chưa kịp nhìn rõ thì con tàu kia đã biến mất một cách bí ẩn trong màn đêm. Quận công sứ Walt cùng 12 người trong thủy thủ đoàn là những người duy nhất chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Vua George năm tương lai tin rằng mình đã nhìn thấy con thuyền người Hà Lan bay nổi tiếng, mặc dù hình dáng con thuyền này không hẳn giống. Ngày đêm hôm đó, một trong những thủy thủ nhìn thấy con tàu ma đột nhiên rơi từ cột buồm xuống chết. Vài tuần sau, viên đô đốc hải quân cũng qua đời. Một số người cho rằng những cái chết đó có liên quan đến việc nhìn thấy tàu ma. Cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý nào cho bí ẩn này. Tàu Bacchante và tàu người Hà Lan bay. Khoảng 4 giờ sáng, đột nhiên có một chiếc thuyền ba cột buồm xuất hiện phía trước mũi tàu chúng tôi, cách khoảng 300 mét và đâm thẳng về phía chúng tôi. Một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ soi sáng cột buồm, bon tàu cũng có những cánh buồm của con tàu đó. Người phụ trách neo báo hiệu có tàu ở phía trước và báo cho viên thiếu úy hải quân. Một thiếu sinh quân được lệnh trèo lên chòi gác xem thử, nhưng không nhìn thấy bất cứ dấu vết về sự hiện diện của con tàu. Có 13 người tận mắt nhìn thấy con tàu này. Bầu trời đêm lúc đó trong vắt và biển cũng rất lặng. Tàu Tourmaline và tàu Cleopatra đang đi ở mạn phải phía trước chúng tôi cũng dùng tín hiệu để hỏi xem chúng tôi có nhìn thấy ánh sáng đỏ kỳ lạ đó không. Nhật ký tàu Bacchante. Bán linh hồn cho quỷ dữ. Huyền thoại về con tàu ma do một người Hà Lan điều khiển đã tồn tại từ thế kỷ 17, nhưng ở mỗi nơi lại được kể mỗi khác. Theo một phiên bản thì chủ nhân con tàu này là thuyền trưởng người Hà Lan Barend Fokke. Ông này sống ở thành phố Amsterdam vào thập niên 1650. Ông nổi tiếng là rất nóng nảy và thích nhậu nhẹt. Tuy nhiên, con tàu của ông thì lại có tiếng là đi nhanh hơn bất kỳ con tàu nào khác. Từ Amsterdam đến Batavia, tàu ông chỉ đi mất 3 tháng, một khoảng thời gian được xem là kỷ lục vào thời đó. Với nhiều người thì điều này có thể lý giải là do có bàn tay phù trợ của quỷ. Vì thế, khi con tàu biến mất ngoài biển khơi, mọi người đồn ầm lên khắp nơi rằng con tàu bị nguyền rủa vì đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Trong một phiên bản khác thì người hùng xấu số là thuyền trưởng Van der Staten. Ông bị Chúa Trời trừng phạt vì đã nhổ neo ra khơi vào ngày thứ sáu thánh. Một thuyền trưởng bị trừng phạt vì tội bán bổ thánh thần. Nhưng phiên bản được phổ biến rộng rãi nhất là huyền thoại về thuyền trưởng Van der Decken. Ông đang trên đường từ Hà Lan đến Đông Ấn thì một cơn bão lớn nổi lên ở ngoài khơi mũi Hảo Vọng. Do quá tự tin vào tài lái tàu của mình nên Van der Decken bỏ ngoài tai lời van xin của thủy thủ đoàn và kiêu ngạo thách thức đấng toàn năng làm đắm tàu mình. Ông thoát chết khi con tàu bị chìm nhưng bị trừng phạt phải lênh đênh suốt đời trên biển vì tội bán bổ thần thánh. Câu chuyện này được truyền miệng suốt nhiều thế kỷ cho đến khi được một thi sĩ người Đức tên Heinrich Heine đưa vào một tác phẩm năm 1830. Trong tác phẩm này, vị thuyền trưởng lênh đênh trên biển được giải thoát khỏi lời nguyền nhờ được một thiếu nữ yêu thương ông chấp nhận đền mạng thay cho ông để ông được yên nghỉ. Và cuối cùng thì chiếc thuyền mang những cánh buồm đỏ của ông cũng bị sóng nuốt chửng. Nhạc sĩ Richard Wagner lấy cảm hứng từ câu chuyện này để sáng tác vở nhạc kịch Con tàu ma năm 1843. Người Hà Lan bay hiện hình. Năm 1887, trên đường từ San Francisco đi Trung Quốc, thủy thủ đoàn tàu Orion của Mỹ nhìn thấy một chiếc thuyền buồm cổ gồm ba cột buồm xuất hiện trong một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ. Con thuyền này tiến sát tàu Orion một lúc rồi đột ngột biến mất khi ánh trăng bị mây che khuất. Mặc dù không hề có chút gió nào, nhưng tất cả các cánh buồm trên thuyền đều căng phồng. Năm 1939, một chiếc thuyền tương tự cũng được hàng trăm người đứng trên bờ biển Nam Phi nhìn thấy. Chiếc thuyền căng buồm và lướt rất nhanh trên mặt biển, dù ngoài khơi lúc đó không có lấy một ngọn gió. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, chiếc thuyền đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Người ta nhìn thấy chiếc thuyền buồm ba cột xuất hiện một lần nữa vào năm 1942 ở Mollypool, khi con thuyền mang hình dáng cổ này đang tiến gần vịnh La Table. Kể từ đó, chiếc thuyền này xuất hiện thưa dần. Những con tàu hiện đại có vẻ như đã đánh bật các con thuyền cổ và đồng thời cũng phần nào tước đi sự lãng mạn của biển cả. Ngôi nhà ma ám. Poltergeist là một từ tiếng Đức ghép từ hai từ cổ có nghĩa là ma và hành. Từ này thường được dùng để chỉ hiện tượng ma ám đối với một nơi chốn, hay ma hành đối với con người, thường là mang hàm ý dữ dội. Đồ đạc tự dịch chuyển. Năm 1977, ở Anfield, nước Anh, có gia đình Harper sinh sống. Trong gia đình này, có một người mẹ đã ly hôn, sống cùng bốn người con là Rose, 13 tuổi, Janet, 11 tuổi, Peter, 10 tuổi và Jimmy, 7 tuổi. Chiều ngày 30 tháng 8, giường của Peter và giường của Janet ở cùng phòng bỗng nhiên nhúc nhích. Đến chiều hôm sau, bà Harper phát hiện thấy chiếc tủ trong phòng bà tự di chuyển ra xa cách chỗ cũ khoảng 50cm. Bà gọi láng giềng đến xem. Khi nghe họ nói là có nghe thấy những tiếng gõ bí ẩn trong nhà, bà liền báo ngay cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng chẳng làm gì được. Ngày hôm sau cũng vào giờ đó, một bàn tay vô hình bắt đầu quăng ném đồ chơi của các đứa bé. Báo chí vào cuộc. Các gia đình sống chung quanh liền báo ngay cho báo chí. Ban biên tập tờ Daily Mirror lập tức liên hệ với hội nghiên cứu tâm linh. Hội này gửi ngay đến hiện trường một nhà điều tra nổi tiếng là Maurice Gross. Dưới sự chứng kiến của các phóng viên và Gross, các đồ vật trong nhà liên tục bị hất tung lên rồi rớt xuống. Một nhà ngoại cảm được mời tới nhà. Khi hồn nhập, bà khẳng định là hiện tượng này nhắm vào cô bé Janet và hiện đang có nhiều hồn ma đang cố trút mọi năng lượng của chúng lên Janet và mẹ cô. Sau khi được nhà ngoại cảm chăm sóc, các hiện tượng trên ngưng bặt suốt mấy tuần liền. Ngày càng phức tạp. Nhưng đến cuối tháng 10 thì mọi chuyện lại tiếp diễn, lần này với cường độ dữ dội hơn. Đồ đạc dịch chuyển, chăn mền bị kéo ra khỏi giường. Trên sàn bếp đột nhiên xuất hiện những vũng nước, trong đó có một vũng mang đường nét giống hệt hình người. Một chiếc vỉ lò sưởi rơi xuống gối Jimmy gần ngay đầu cháu. Bộ tản nhiệt chạy ga bị bứt khỏi tường. Ross và Playfair, hai nhà ngoại cảm, tìm cách nói chuyện với cái thực thể gây ra hiện tượng này và được nó cho biết là đã sống trong ngôi nhà từ 30 năm nay. Sau đó hồn ma bắt đầu tuôn ra những câu nói vô nghĩa. Tiếp theo mấy đứa trẻ nhìn thấy những cái bóng xuất hiện trong nhà. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, thực thể này đã hành hạ hai bé gái trong nhà và để lại một thông điệp, cho biết nó không muốn ra khỏi ngôi nhà đó. Nghi ngờ rằng hiện tượng ma ám này là do Rose và Janet bày vẽ ra, hội nghiên cứu tâm linh gửi một nhóm điều tra đến hiện trường làm việc. Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết của một trò lừa bịp. Janet lâm nguy. Rõ ràng là tất cả mọi hiện tượng đều tập trung vào cô bé Janet. Cô bé ngày càng có nhiều biểu hiện cho thấy bị ma ám như co giật, mê sảng, v.v. Đến tháng 12 thì hiện tượng ma ám ở Janet lại được bổ sung thêm bởi những tiếng huýt sáo và tiếng sủa. Đồng thời, từ cô bé cũng phát ra một giọng nói lạ, biến dạng, tự xưng mình là Joe Watson. Sau đó, giọng nói liên tục thay đổi và tự xưng ra nhiều cái tên khác nhau. Nhưng tất cả các giọng này đều cho rằng mình là đại diện cho một người duy nhất đã chết. Ngoài ra, những giọng này tỏ ra cực kỳ cộc cằn và thô lỗ. Con ma ngày càng bày ra nhiều trò hơn, tấn công Janet một cách dữ dội. Nó thắt cổ cô bé bằng tấm màn cửa và rượt đuổi bé bằng con dao lơ lửng trên không. Ngôi nhà bắt đầu bốc mùi hôi thối và đồ đạc bốc lửa hai lần từ trong các ngăn tủ. Hai con cá vàng bị giết chết trong bồn và trên tường xuất hiện những dòng chữ mang nội dung tục tiểu. Một nhà ngoại cảm khác được mời đến để bảo vệ mọi người trong nhà và ngôi nhà lại lắng xuống được vài tuần lễ. Những hồn ma quậy phá. Tuy những mô tả đầu tiên liên quan đến hiện tượng ma quỷ quậy phá, chỉ xuất hiện ở Đức trước năm 1000 một chút, nhưng ai cũng biết là hiện tượng này đã có từ thời cổ đại. Từ thời Trung Cổ, giáo hội đã xem đây là biểu hiện của ma quỷ. Giáo hội cho rằng mỗi hành động quậy phá khác nhau là do một con quỷ khác nhau gây ra, và quan điểm này tiếp tục duy trì cho đến khi xuất hiện thuật thông linh hay còn gọi là thuật cầu hồn. Allan Kardec, người sáng lập ra phong trào cầu hồn, cho rằng các hồn ma quậy phá là những linh hồn nằm ở cõi giới thấp và từ chối không chịu tin rằng mình đã chết. Luận điểm này tiếp tục được chấp nhận bởi nó không có gì mâu thuẫn với việc các nạn nhân thường là những đứa trẻ bị rối loạn tâm lý khi đến tuổi vị thành niên hoặc những người bị mắc chứng loạn thần. Như trường hợp ở Enfield, các nhà ngoại cảm nghĩ rằng chính nạn nhân là người đã thu hút các hồn ma xấu một cách vô thức. Ảo thuật gia người Mỹ James Randi là một trong những người không tin vào hiện tượng ma ám. Theo ông, chuyện hồn ma phá phách là do ảo giác sinh ra hoặc chỉ là trò bịp bợm. Ông tuyên bố có thể tái hiện tất cả những biểu hiện của ma ám. Khó tin là ông có thể làm được điều này, nhưng dù sao, ông cũng đã chứng minh một số biểu hiện là có thể ngụy tạo được. Hơn 1.500 hiện tượng ma ám được ghi nhận. Hiện tượng ma hành này sau đó vẫn cứ diễn ra, nhiều hồn ma khác nhau xuất hiện thoáng qua. Trong số đó có một hồn tự xưng là Maurice Gross. Janet phải nhập viện, và trong thời gian này, hiện tượng phá phách trong nhà bỗng nhiên giảm hẳn. Lúc cô bé trở về nhà với sức khỏe tốt hơn, thì hiện tượng này gần như dứt hẳn. Một nhà ngoại cảm người Hà Lan tên Gremlin Maylin có vẻ như đã giúp chấm dứt hẳn hiện tượng này bằng cách bày lễ cúng sao. Đến khoảng tháng 4 năm 1979, thì mọi hiện tượng phá phách trong ngôi nhà chấm dứt hẳn. Cho dù có giải thích về hiện tượng ma ám này thế nào đi nữa, đã có cả thảy hơn 1.500 sự kiện ma ám được ghi nhận, thì cũng cần phải lưu ý một điều là gia đình Harper lúc đó đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng, xuất phát từ chuyện cha mẹ các bé ly hôn. Đồng thời, các bé cũng đang trong giai đoạn sắp bước vào tuổi dậy thì, tức lứa tuổi rất dễ bị rối loạn tinh thần và thể chất. Phép thử lửa. Xưa nay, ở mọi thời đại và ở mọi lục địa, con người vẫn luôn sợ lửa, nhưng một số người lại có khả năng kỳ lạ là không hề bị bỏng. Việc đi trên lửa đã tồn tại từ nhiều thế kỷ, nhưng mãi đến năm 1937, các nhà khoa học mới chính thức chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên. Kinh Thánh từng ghi. Trường hợp miễn nhiễm với lửa xa xưa nhất được ghi nhận là từ một câu chuyện trong Kinh Thánh, Daniel, chương 3. Nó kể rằng dưới thời vua Nabuchodonosor có 3 vị giám quan bị lửa hỏa thiêu, nhưng ngọn lửa dường như không hề ảnh hưởng đến thân thể họ. Kinh Thánh ghi, các tổng trấn, quan tòa, thống đốc cùng các cận thần của nhà vua đều đổ xô đến xem 3 vị giám quan. Lửa không hề xém vào thân thể các tội nhân, đầu tóc họ không bốc cháy, áo khoác ngoài cũng không hư hại, người họ không mang chút mùi cháy khét nào. Gia thoại này được liệt vào những phép màu trong Kinh Thánh, và phải đến mấy thế kỷ sau, Plato và Virgil mới đưa vào các tác phẩm của mình hình ảnh những người đi trên than hồng nóng rực mà không hề có cảm giác cháy bỏng. Phán xét của Chúa. Thời Trung Cổ, việc miễn nhiễm với lửa được xem như là quà tặng của Chúa. Cho đến cuối thời đó, người ta vẫn thường dùng lửa để thay cho lời phán xét của Chúa Trời. Người nào nói đúng thì sẽ không bị lửa thiêu. Vào năm 1062, Đức Giám Mục thành Florence bị một thánh nhân tên Pierre Ador Brandini kết tội hủ hóa. Để giải quyết chuyện này, cả hai phải trải qua thử thách đi trên lửa. Sau khi rải những hòn than hồng đỏ rực dọc hành lang, người ta bắt đầu đốt lửa ở hai đầu hành lang. Ador Brandini đi hết hành lang mà da và y phục ông không hề cháy xém. Đến phiên Đức Giám Mục thì ông này không dám thử nên bị buộc từ bỏ cương vị giám mục. Năm 1215, Hội nghị Giám mục Latran ra quyết định chấm dứt thực hiện phán quyết của Chúa bằng lửa. Tuy nhiên đến năm 1497, linh mục trưởng của tu viện Slavonarone ở Florence bị kết tội theo dị giáo lại được yêu cầu đi trên lửa để chứng minh là ông ta không làm chuyện đó. Nhưng khi đứng trước đống than hồng, ông đã tìm cách tránh né, nên bị xử là có tội và bị đưa lên giàn hỏa. Chân trần trên lửa. Từ thế kỷ 17 trở đi, nhiều người trở về từ các xứ sở xa xôi đã kể lại một số chuyện mà họ tận mắt chứng kiến. Paul Ligioni, một thầy tu dòng tên, khi quay trở về từ tân thế giới đã viết lại cuộc chuyện phiêu lưu của mình ở miền đất của bộ tộc Huron ở Ấn Độ vào năm 1637 như sau. Các bạn phải tin tôi bởi những điều tôi kể là do chính mắt tôi nhìn thấy. Sau đó ông kể tiếp rằng người Huron dùng than hồng cháy đỏ chà xát lên da thịt các bệnh nhân mà da họ không hề bị phỏng. Nhiều người từ châu Á về cũng thuật lại các câu chuyện đi trên lửa mà họ tận mắt chứng kiến. Họ nói đã thấy nhiều người băng qua hố than hồng với chân trần mà không hề bị phỏng rộp hay đau đớn. Năm 1890, bốn người Anh, trong đó có bác sĩ Hawking, đã thử bước đi trên lửa ở Polynesia. Họ sửng sốt khi nhận thấy chân mình chỉ hơi nhói nhói một chút. Câu chuyện này gây chấn động giới khoa học ở London, khiến mọi người không ngớt tranh luận suốt nhiều năm trời. Nhiều nhà bác học cho đây là trò bịp bợm. Theo họ thì người bản xứ đã bước qua con đường lửa quá nhanh nên da chưa kịp bỏng, hoặc là trước khi đi trên lửa họ đã bôi một chất gì đó để bảo vệ da, hay uống một thứ thuốc gì đó có thể làm tiêu tán cơn đau. Hiện tượng được công nhận. Ngày 9 tháng 4 năm 1937, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học London muốn biết chính xác câu chuyện này nên đã cho tiến hành một thí nghiệm trong phạm vi khoa học. Họ cho đào một hố sâu 7 mét ở Cassaton, một vùng ngoại ô của Surrey, rồi đổ đầy than hồng xuống. Nhiệt độ mà nhiệt kế ghi nhận được trên mặt hố là 430 độ C. Một thanh niên Ấn Độ tình nguyện băng qua hố than hồng, ở đây không có bất kỳ sự gian lận nào. Gan bàn chân của chàng thanh niên Ấn Độ cũng rất mỏng và không hề chai sần. Trước sự chứng kiến của các nhà bác học, anh ta băng qua băng lại hố than tới 4 lần. Ngay sau đó người ta quan sát chân anh ta và xem xét lại lần nữa vào ngày hôm sau. Kết quả cho thấy chân anh ta không hề có vết bỏng. Kể từ ngày đó, hiện tượng này được hàng ngàn nhân chứng sống ở khắp nơi trên thế giới chứng kiến. Họ đến từ châu Phi, Bắc Mỹ, Haiti, Ấn Độ, Polynesia, Malaysia, Tây Tạng, Philippines, quần đảo Fiji, Nhật Bản và cả châu Âu. Cứ mỗi tháng 3 hàng năm, cộng đồng dân tộc Tamil Nam Ấn Độ lại tổ chức những màn trình diễn đi trên lửa, thu hút rất nhiều du khách đến xem. Thử thách mà ai cũng vượt qua được. Theo tác phẩm mang tên Trở thành phù thủy, trở thành bác học năm 2002 của nhà vật lý học George Chapak, thì thử thách đi trên lửa không có gì là bí ẩn. Và lý do vì sao da thịt không tổn thương khi đi trên lửa có thể giải thích bằng một số yếu tố vật lý. Thứ nhất là thời gian bàn chân tiếp xúc với than hồng ở mỗi bước đi kéo dài chưa đến nửa giây. Lớp da chân chai sần cũng là yếu tố giúp chân không bị bỏng. Liên quan đến chất đốt, nếu xem xét kỹ, ta sẽ thấy khả năng phát nhiệt và dẫn nhiệt của than rất yếu. Hơn nữa, khi chân dẫm lên các cục than hồng sẽ khiến oxy không truyền được tới than, và chính điều này đã ngăn không cho than phát nóng trong một quãng thời gian ngắn. Chính vì thế mà ai cũng có thể bước đi trên than hồng mà ít có nguy cơ bị bỏng.